là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều nay thứ hai ngày 7 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri tại huyện Lục Yên.
Sáng nay, tỉnh Yên Bái đã tổng kết 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.
Tiếp đó, chúng tôi sẽ giới thiệu tấm gương phát triển kinh tế ở thôn Sài Lương, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14, sáng 7 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái gồm các đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Giàng A Chu, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội và đồng chí Nguyễn Thị Vân đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên. Tại buổi tiếp xúc, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Giàng A Chu, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội đã thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 diễn ra từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 21 tháng 11 năm 2019. Đồng thời làm rõ một số vấn đề liên quan đến Bộ luật Lao động sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật sửa đổi một số điều của Luật cán bộ công chức và Luật viên chức. Các ý kiến kiến nghị đối với Quốc hội và các cơ quan nhà nước có liên quan. Đối với Bộ luật Lao động sửa đổi lần này sẽ có một số điều chỉnh, lấy ý kiến rộng rãi của cử tri liên quan đến giờ lao động và tuổi nghỉ hưu. Bên cạnh đó, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành nhiều thời gian xem xét quyết định các vấn đề về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng khác. Trong đó, dự thảo về đề án phát triển kinh tế xã hội miền núi sẽ xem xét tích hợp các chính sách nhằm nâng cao tính hiệu quả trong đầu tư. Tại buổi tiếp xúc, cử tri các xã đã kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề xuất với Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp các tuyến đường liên xã Tân Lĩnh, Minh Chuẩn đã bị xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên ngập lụt trong mùa mưa lũ. Bên cạnh đó, nhiều cử tri đề nghị nhà nước quan tâm đầu tư nguồn lực hỗ trợ chương trình xây dựng nông thôn mới, khai thác tiềm năng để phát triển du lịch ở địa phương. Chính sách tín dụng, nguồn vốn vay đối với các hộ nghèo, cận nghèo, chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số, việc phân bổ nguồn vốn vay phát triển sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn và nâng mức cho vay đối với chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, chế độ hỗ trợ cho cán bộ giáo viên bán trú, quan tâm đầu tư nâng cấp trạm biến áp, hệ thống đường điện 0,4 kV, xây dựng mở rộng hội trường ở các thôn bản để phục vụ sinh hoạt, hội họp của nhân dân sau sắp xếp thôn. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Thống chia sẻ với những khó khăn, đồng thời bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế xã hội trong 9 tháng năm 2019 cũng như công tác xây dựng Đảng, chính quyền mà xã Minh Chuẩn đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý, cấp ủy chính quyền địa phương cần quan tâm huy động lồng ghép các nguồn lực đầu tư phát triển giao thông liên xã gắn với phát triển du lịch. Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái nói:
tính toán thế nào đó để sau này có điều kiện mở các tuyến mà lên Khai Trung đi Tân Phượng ấy, rồi nó có thể sát những cái núi hoặc là những cảnh quan đẹp, và nó lại gắn với Tân Phượng rồi gắn với Lâm Thượng, rồi cái tư duy kinh tế và gắn du lịch luôn mai sau, vẫn với cảnh quan thiên nhiên con người của Minh Chuẩn chúng ta cũng với các xã của ở trên này với lại của Lào Cai.
Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Thống đã tiếp thu giải trình và làm rõ thêm một số vấn đề mà cử tri quan tâm, đồng thời tổng hợp các ý kiến kiến nghị không thuộc thẩm quyền, đề nghị Quốc hội, các bộ ngành trung ương xem xét giải quyết trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020 đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Yên Bái dự và chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Trung Dũng, Đức Tình.
Qua 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh đã có 57 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm trên 36% tổng số xã trên địa bàn toàn tỉnh, đạt 228% so với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 18. Bình quân mỗi xã trên địa bàn tỉnh đã đạt gần 14 tiêu chí, tăng gần 10 tiêu chí so với năm 2011. Hiện không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí. Đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 81 xã đạt tiêu chí về thu nhập, 75 xã đạt tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo, 146 xã đạt tiêu chí việc làm. Hiện nay thành phố Yên Bái và thị xã Nghi Lộ đang phấn đấu hết năm 2019 sẽ hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Riêng Trấn Yên đang hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2019. Tỉnh cũng đã lựa chọn 5 xã để xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. 10 năm với tổng nguồn lực huy động gần 24.000 tỷ đồng, trong đó có trên 825 tỷ đồng từ nhân dân, bộ mặt nông thôn mới tỉnh Yên Bái đã đổi thay toàn diện, vững chắc. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2019 ước giảm chỉ còn dưới 11%, thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn đạt gần 30 triệu đồng một năm. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận làm rõ kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới, những thuận lợi khó khăn trong quá trình thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn, thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân, đề xuất định hướng và giải pháp cho chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái giai đoạn sau năm 2020. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Yên Bái ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan đơn vị địa phương, các tổ chức doanh nghiệp và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời khẳng định kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh 10 năm qua đã tạo sự chuyển biến rõ nét về kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân khu vực nông thôn. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn những hạn chế nhất định, đòi hỏi phải có định hướng đúng đắn, giải pháp đồng bộ, sát thực tế để có thể hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch, mục tiêu chương trình đã đề ra. Trước mắt, tỉnh Yên Bái phấn đấu hết năm 2020 sẽ có ít nhất 80 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, bằng gần 60% tổng số xã toàn tỉnh. Có từ 20 đến 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 5 đến 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Có 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành và đạt chuẩn nông thôn mới, 60 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, 25 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và trên 50 mô hình vườn ao chuồng, mô hình rừng vườn ao chuồng mẫu. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Yên Bái nhấn mạnh:
cần xác định rõ xây dựng nông thôn mới thực chất là thực hiện các nội dung cụ thể để công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nói riêng. Do đó phải gắn xây dựng nông thôn mới với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong từng giai đoạn. Từ đó xây dựng các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, giải pháp thực hiện cho giai đoạn tiếp theo một cách bài bản, cụ thể, sát thực tiễn. Xây dựng ban hành bộ cơ chế chính sách phục vụ cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Phát huy tính năng động, chủ động, sáng tạo, lựa chọn cách làm và bước đi phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị, nhất là đối với các xã, thôn bản ở các địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của các địa phương để huy động nguồn lực và tập trung chỉ đạo thực hiện. Thứ hai là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp và đoàn kết quần chúng nhân dân, thực sự phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, từ việc bàn bạc, hiến kế, đóng góp, công của, chủ động thực hiện nhiệm vụ cụ thể, cho đến thụ hưởng và phát huy các thành quả xây dựng nông thôn mới.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Đức Duy cũng đề nghị các cấp ngành địa phương cần tiếp tục huy động, lồng ghép, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo hạ tầng kinh tế xã hội khu vực nông thôn, xây dựng tốt công tác bảo vệ môi trường, phát triển các mô hình thôn bản xanh sạch đẹp, làm tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời thường xuyên kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại từng địa phương để kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra các nhiệm vụ giải pháp cụ thể khắc phục những hạn chế. Nhân dịp này, Ủy ban dân tỉnh đã tặng cờ thi đua cho 9 tập thể, tặng bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.
Giai đoạn 2011-2019, tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Trấn Yên đạt trên 7.300 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước đạt trên 2.280 tỷ đồng, chiếm 31%. Nguồn vốn huy động ngoài ngân sách nhà nước chiếm 69%, đạt trên 5.000 tỷ đồng. Đặc biệt, vốn huy động đóng góp từ dân cư đạt trên 740 tỷ đồng, chiếm trên 10% các nguồn vốn, được quản lý sử dụng đúng mục đích, hiệu quả để xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội như làm đường giao thông nông thôn, xây dựng trụ sở xã, trường học, trạm y tế. Đối với nguồn vốn sự nghiệp tập trung thực hiện cho công tác quy hoạch, hỗ trợ sản xuất, đào tạo nguồn nhân lực, trong quá trình triển khai thực hiện các hạng mục đều được kiểm tra giám sát chặt chẽ. vì thế đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.
Sáng nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức ứng dụng công nghệ thông tin cho 70 học viên là lãnh đạo các sở ngành và lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được tìm hiểu về vai trò, chức năng, nhiệm vụ, kỹ năng của người lãnh đạo phụ trách công nghệ thông tin, chức năng, nhiệm vụ của quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin, các cơ chế chính sách quản lý đầu tư và thuê dịch vụ công nghệ thông tin, sự phát triển của chính quyền điện tử, các thành phần trong khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh hướng tới chính quyền số, chính quyền thông minh nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Các học viên cũng được tìm hiểu về đô thị thông minh, các dịch vụ trong đô thị thông minh, định hướng xây dựng và phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam và tỉnh Yên Bái những năm tới. Lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức ứng dụng công nghệ thông tin được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, năng lực lãnh đạo và quản lý nhà nước, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương, đơn vị.
Sáng nay, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái đã trao nhà mái ấm tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Phương Hoa thuộc diện hộ nghèo phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Ngôi nhà được xây dựng trên diện tích 70m², kiểu nhà cấp 4 với tổng kinh phí khoảng 200 triệu đồng. Trong đó, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh hỗ trợ 36 triệu đồng, Mặt trận Tổ quốc phường Minh Tân và Tổ dân phố huy động đóng góp hỗ trợ 20 triệu đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm chăm lo của cộng đồng xã hội nói chung, Hội Doanh nhân nữ tỉnh Yên Bái nói riêng đối với hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, qua đó giúp họ có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, các cuộc đối thoại giữa quan chức Triều Tiên và Mỹ tại Thụy Điển đã thất bại. Triều Tiên cảnh báo nếu Washington không đề xuất một giải pháp thực tế cho vấn đề phi hạt nhân hóa vào cuối năm nay, Bình Nhưỡng sẽ không tiếp tục đàm phán. Bộ Ngoại giao Triều Tiên cảnh báo nếu Washington không từ bỏ chính sách thù địch, không đề xuất một giải pháp thực tế cho vấn đề phi hạt nhân hóa vào cuối năm nay, Bình Nhưỡng sẽ không tiếp tục các cuộc đàm phán. Triều Tiên và Mỹ đã đưa ra tuyên bố khác nhau về kết quả đàm phán hôm 5 tháng 10. Bình Nhưỡng cho rằng đàm phán đã thất bại vì Mỹ không đưa ra được cách tiếp cận mới. Trong khi đó, Washington cho rằng các cuộc đàm phán là tích cực, Mỹ đưa ra một số sáng kiến mới có thể giúp đạt được tiến triển cho vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Các cuộc đàm phán được cho là tập trung vào việc đạt được tiến bộ trong thực hiện các nội dung mà hai bên đã thống nhất tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều đầu tiên ở Singapore vào tháng 6 năm 2018. Thỏa thuận bao gồm một loạt các nghĩa vụ nhằm thiết lập quan hệ song phương mới và nỗ lực hướng tới phi hạt nhân hóa toàn diện bán đảo Triều Tiên.
Ngày 6 tháng 10, Thủ tướng Boris Johnson khẳng định sẽ không trì hoãn việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu tới sau ngày 31 tháng 10, đồng thời nhấn mạnh rằng những đề xuất mới về Brexit là cơ hội cuối cùng để đạt được một thỏa thuận. Người phát ngôn văn phòng chính phủ Anh cho biết, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh khẳng định sẽ không trì hoãn Brexit thêm lần nữa, bất chấp việc các nghị sĩ Anh tháng trước thông qua luật yêu cầu ông phải đề nghị các nhà lãnh đạo châu Âu kéo dài thời hạn Brexit nếu không đảm bảo được một thỏa thuận trước khi hội nghị thượng đỉnh EU kết thúc vào ngày 18 tháng 10. Trước đó cùng ngày, chính phủ Anh đã đưa ra những tín hiệu ám chỉ sẽ có những động thái nhượng bộ về lập trường Brexit. Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit của Anh Stephen Barclay cho biết, Thủ tướng Boris Johnson sẽ hối thúc các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu sớm đưa ra lập trường về kế hoạch Brexit mới. Chính phủ Anh đang thúc đẩy Quốc hội bỏ phiếu thông qua thỏa thuận Brexit mới vào giữa tháng 10, trước thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh EU vào ngày 17-18 tháng 10 tới, nhằm chứng minh cho châu Âu thấy kế hoạch của ông Johnson nhận được sự ủng hộ của các nghị sĩ. Các cuộc đàm phán giữa Anh và EU liên quan tới vấn đề đề xuất của Thủ tướng Johnson hiện vẫn đang bế tắc. Phía châu Âu cho rằng đề xuất của Brexit vẫn còn nhiều vấn đề phải thay đổi trong việc kiểm tra hải quan ở biên giới Ireland.
Ngày 6 tháng 10, luật sư Mark Zed đại diện cho người tố giác đầu tiên cáo buộc Tổng thống Trump gây sức ép buộc Tổng thống Ukraine điều tra đối thủ Joe Biden cho biết ông đang đại diện cho một người tố giác thứ hai chống lại ông Trump. Luật sư Mark Zed cho biết người này cũng là một quan chức của Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA, có am hiểu trực tiếp về một số cáo buộc liên quan đến những tố giác ban đầu đối với ông Trump. Theo khiếu nại của nhân chứng thứ hai, được nộp cho Tổng thanh tra vào ngày 12 tháng 8, trích dẫn thông tin nhận được từ 6 quan chức Mỹ bày tỏ lo ngại rằng Tổng thống Trump đang lạm dụng chức vụ để kêu gọi sự can thiệp từ nước ngoài khi ông tìm cách tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai năm 2020. Ngày 24 tháng 9, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã công bố một điều tra luận tội đối với Tổng thống Trump liên quan đến cuộc điện đàm ngày 25 tháng 7 với Tổng thống Ukraine Zelensky. Bà Pelosi cho rằng hành động của ông Trump đã gây nguy hiểm cho tính toàn vẹn của cuộc bầu cử Mỹ và đe dọa an ninh quốc gia. Sự xuất hiện của nhân chứng thứ hai đã làm phức tạp thêm những nỗ lực của ông Trump và những người ủng hộ Đảng Cộng Hòa để bác bỏ cáo buộc vì những tin đồn có động cơ chính trị và có thể củng cố vụ điều tra luận tội của Đảng Dân Chủ đối với ông.
Bộ trưởng Ngoại giao Israel vừa xác nhận với sự ủng hộ của Mỹ, Israel đang thúc đẩy việc ký kết thỏa thuận không xâm lược lẫn nhau với các quốc gia vùng vịnh. Ông Israel Katz, Ngoại trưởng Israel cho biết, việc ký kết thỏa thuận không xâm lược lẫn nhau với các nước vùng vịnh sẽ là bước đi lịch sử giúp chấm dứt xung đột, tuy nhiên chưa rõ nội dung thể hiện của sự thỏa thuận cũng như sẽ có bao nhiêu nước tham gia. Trong số các nước Ả Rập ở vùng vịnh chỉ có Ai Cập và Jordan thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Israel. Truyền thông quốc tế đánh giá việc Israel tìm kiếm thỏa thuận không xâm lược lẫn nhau với các nước vùng vịnh xuất phát từ mối lo ngại trước Iran.
Theo số liệu được cơ quan quản lý chương trình mua sắm vũ khí Hàn Quốc gửi cho Đảng Dân chủ cầm quyền, từ năm 2006 đến năm 2018, Hàn Quốc đã chi 45,8 nghìn tỷ won để mua vũ khí từ nước ngoài, trong đó 80% lượng vũ khí nhập khẩu đến từ Mỹ. Hợp đồng mua bán vũ khí lớn nhất giữa Hàn Quốc và Mỹ là thỏa thuận trị giá hơn 7 nghìn tỷ won cho 40 máy bay chiến đấu tàng hình F-35. Sau Mỹ, Đức là quốc gia cung cấp vũ khí nhiều thứ hai cho Hàn Quốc với 4,1 nghìn tỷ won, tiếp theo là Anh với 1,38 nghìn tỷ won và Israel với 1,27 nghìn tỷ won.
Các công ty bảo hiểm Nhật Bản đang nhằm tới những đối tượng khách hàng khỏe mạnh có thói quen giữ gìn sức khỏe trong bối cảnh dân số nước này đang lão hóa và tuổi thọ trung bình tăng lên. Từ năm ngoái, Nhật Bản đã áp dụng các chính sách bảo hiểm nhân thọ mới. Theo đó, các khách hàng tham gia luyện tập ở các phòng tập hoặc cung cấp các hồ sơ kiểm tra sức khỏe thường xuyên sẽ được hưởng chiết khấu trên phí bảo hiểm đóng. Tính tới tháng 8, đã có 1,2 triệu hợp đồng bảo hiểm theo cách này được bán ra. Công ty bảo hiểm cho biết các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ này đã khuyến khích người dân tham gia tập luyện thể thao và chăm sóc sức khỏe. Một cuộc khảo sát cho thấy 48% những người bị cao huyết áp đã được cải thiện sau khi tham gia hợp đồng này nhờ việc luyện tập và chăm sóc sức khỏe. Đây cũng là tin tốt cho các công ty bảo hiểm bởi họ sẽ không phải trả nhiều chi phí y tế và đền bù cho những khách hàng có sức khỏe tốt nhờ chăm chỉ luyện tập. Cảnh sát cũng cho thấy rõ tỷ lệ chi trả chi phí bảo hiểm cho những đối tượng được chiết khấu này thấp hơn hẳn. Thưa quý thính giả, men theo dòng suối Tặng Chan, xã An Lương, huyện Văn Chấn, hỏi thăm ông Giàng A Phử, thôn Sài Lương 3, ai ai cũng biết bởi hơn 20 năm qua, ông luôn miệt mài trồng hơn 40 hectare quế. Ông cũng là người tiên phong trong công tác tuyên truyền vận động đồng bào Mông trên địa bàn ươm quế giống, trồng thảo quả để phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo.
Cách trung tâm Ủy ban dân xã An Lương hơn 10 km, đi khoảng hơn 40 phút bằng xe máy thì mọi người sẽ đến được nhà ông Giàng A Phử. Mặc dù đã hơn 60 tuổi, nhưng trông ông vẫn rất nhanh nhẹn. Từ nhỏ ông Phử đã quen với việc trồng ngô, trồng lúa nương. Vì nhà nghèo nên ông chỉ học hết lớp 5, ở nhà phụ bố mẹ làm nương rẫy. Nhưng cuộc sống vẫn không đủ ăn. Đến khi lập gia đình, ông càng thấu hiểu hơn đói nghèo là rào cản đến với cái chữ. Bởi vậy, ông quyết tâm tìm đường thoát nghèo và cơ duyên đã cho ông gặp được cây quế. Ông Phử tâm sự.
Trước đây cái mảnh đất của An Lương thì ở trên cái thôn mà tôi ở thì là một cái vùng đất hoang vu, dân vừa mới tái định cư ở đấy thì cuộc sống rất là nghèo khổ. Mà ngoài làng nương lúa, nương ngô ra thì không có gì để làm đồng tiền. Ở cái đất An Lương đấy thì ngày xưa các cụ như là dân tộc Giao này, rồi dân tộc Tày ở đấy thì các cụ người ta cũng đã trồng rồi.
Ban đầu trồng quế, ông Phử cũng gặp rất nhiều khó khăn. Do không biết cách chọn cây giống và thiếu kinh nghiệm chăm sóc cây quế, nên vụ đầu tiên trồng, ông đã bị thất bại. Ông Phử quyết trồng lại toàn bộ hơn hectare quế và áp dụng đúng quy trình chăm sóc, nên cây phát triển tốt. Mỗi năm, ông trồng thêm vài hectare. Đến nay, ông đã sở hữu hơn 40 hectare quế từ 2 đến gần 30 năm tuổi. Năm 2016, bán lứa quế đầu tiên, ông đã thu về trên 1 tỷ đồng. Từ đó đến nay, mỗi năm ông chặt tỉa cũng thu về trên 300 triệu đồng. Thấu hiểu cuộc sống khó khăn của người dân, vì thế, ông luôn chăn trở làm thế nào để giúp bà con vươn lên phát triển kinh tế, có cuộc sống ổn định. Được tín nhiệm bầu là bí thư chi bộ thôn, ông Phử bắt tay vào tuyên truyền để nhân dân thay đổi thói quen, tập quán canh tác lạc hậu. Ông vận động nhân dân phá bỏ vườn tạp, khai phá đất hoang để trồng quế theo cách cầm tay chỉ việc. Ông Phử nói.
Cái vận động thì có nghĩa là sau khi họp hành, họp thôn bản thì tôi vận động bà con là mới một năm là giao chỉ tiêu cho thôn mình là mới một gia đình là trồng từ ít nhất là từ 2.000 đến 3.000 gốc quế con. Thì từ đó thì bà con người ta cũng rất là tích cực trồng và có những cái hộ người ta còn thậm chí còn trồng vượt kế hoạch mà mình giao.
Nhằm giúp người dân thoát nghèo, ngoài việc hướng dẫn bà con trồng quế phát triển chăn nuôi, ông Phử còn tìm hiểu kỹ thuật trồng và chăm sóc thảo quả, bỏ tiền ra mua giống về chia cho bà con, hướng dẫn bà con trồng thảo quả dưới tán rừng nguyên sinh để vừa giữ rừng vừa tăng thu nhập. Nhờ sự giúp đỡ của ông Phử, nhiều hộ đã có điều kiện làm nhà mới, mua sắm tiện nghi gia đình, phương tiện sản xuất như máy tuốt lúa, máy xe sát, xe máy. Ông Phử cho biết.
Cây thảo quả thì vùng đất đấy là có một số rừng tự nhiên của nhà nước giao cho quản lý. Thì tôi đã đi tìm hiểu một số nơi bà con đã trồng hiệu thảo quả hiệu quả. Và tôi đã mua đầu tiên đi mua được hơn 2.000 gốc. Mà về trồng thử thì thấy chia cho bà con mỗi nhà hơn chục gốc để trồng thử. Sau đó thì thấy bà con về báo cáo là trồng được một số nơi thì tốt nhưng mà không sai quả. Còn có một số nơi thì cao cao thì trồng thì vừa sai quả mà vừa phát triển tốt. Thế là tôi nhân rộng mô hình lên. Hiện tại bây giờ ở trong thôn là đã có hộ gia đình là trồng riêng năm 2019 đây là đã thu được trên 30 triệu.
Hiện nay ở thôn Sài Lương, người dân đã trồng được 250 hectare quế, góp phần đưa tổng diện tích quế xã An Lương lên 2.300 hectare. Mỗi năm cho thu hoạch 3.000 tấn vỏ quế, thu về hơn 60 tỷ đồng. Thôn Sài Lương 3 từ chỗ 100% hộ nghèo nay đã giảm xuống còn 43%. Nhiều hộ đã giàu lên nhờ trồng quế, trồng thảo quả và chăn nuôi đại gia súc. Trong sự chuyển mình đó có những đóng góp không nhỏ của ông Giàng A Phử. Bà Hà Thị Thúy, Phó Chủ tịch Hội Phụ Nữ huyện Văn Chấn cho biết.
Đồng chí này là một người dân tộc Mông. Đồng chí về mặt văn hóa là đồng chí chỉ học hết lớp 5 thôi. Thế nhưng mà trong cả cái quá trình đồng chí sinh sống tại địa phương thì đồng chí cho thấy là một người rất là nhiệt huyết này, có tinh thần trách nhiệm và đặc biệt là rất là thông minh, có ý chí, rất là kiên cường, vươn lên. Từ khi cái mảnh đất An Lương ấy, người ta chưa biết đến cây quế là gì, thì đồng chí đã đi tìm hiểu và tìm thấy cây quế, mang về trồng thử nghiệm. Đấy là những người đầu tiên ở An Lương mang cây quế về trồng.
Hàng chục hectare lau sậy, cây tạp năm xưa nay đã được phủ xanh bằng màu xanh của quế, của cây thảo quả và mang về hàng tỷ đồng cho bà con. Dòng suối Tặng Tràn bồi đắp cho cây quế thảo quả xanh tươi ngút ngàn. Nhờ sự kiên trì gương mẫu đi đầu của bí thư chi bộ Giàng A Phử mà tư duy phát triển kinh tế của đồng bào Mông ở đây đã đổi thay và có cuộc sống ấm no hơn.
Tiếp theo chương trình Thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại vòng 8 Ngoại hạng Anh, tiếp đón Wolverhampton trên sân nhà, Manchester City bất ngờ để thua với tỷ số 0-2 và bị Liverpool bỏ xa. Hiệp 1 khép lại không bàn thắng, bước sang hiệp 2, Man City càng bế tắc hơn trong việc xuyên phá hàng thủ đối phương. Đến phút 80 từ pháp phản công chớp nhoáng, Raul Zinedine đi bóng vượt qua Otamendi rồi chuyền bóng để Adam Traoré đánh bại Ederson trong tình huống đối mặt. Nhận bàn thua, Man City càng nâng cao dồn ép nhưng vẫn bế tắc hoàn toàn. Rút cuộc phút 90+4, Adam Traoré hoàn tất cú đúp, đồng thời nâng chiến thắng 2-0 cho Wolverhampton với pha phản công và dứt điểm tương tự. Thua trận đầu tiên từ tháng 12 năm 2018, Man City đã kém Liverpool tới 8 điểm, dù Ngoại hạng Anh mới chỉ đi qua được 8 vòng đấu. Cũng giống như đội bóng cùng thành phố Manchester đã nhận phải trận thua 0-1 trên sân của Newcastle. Hai đội khởi động khá cẩn trọng và không có nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra. Newcastle là đội có nhiều cơ hội tấn công hơn. MU đã có một hiệp một vô cùng thất vọng khi phải mãi tới phút 40 mới có được pha dứt điểm đầu tiên về phía khung thành của Newcastle. Những phút đầu hiệp 2 tình hình vẫn không có nhiều thay đổi. Tới phút 72, Newcastle bất ngờ có bàn mở tỷ số do công của Martin Longstaff sau một cú dứt điểm trái phá. Bị dội một gáo nước lạnh, MU dồn lên tấn công mạnh mẽ nhằm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng sự bế tắc càng khiến họ không tài nào khoan thủng mảnh lưới của Dubravka. Kết quả chung cuộc 1-0 nghiêng về phía Newcastle và MU tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng với trận thua thứ 3 từ đầu mùa. Tiếp tục với diễn biến trận đấu giữa Barca và Sevilla tại La Liga. Phút 27, đội chủ nhà có bàn khai thông bế tắc do công của Suarez. 5 phút sau khi Suarez mở tỷ số, đến lượt Arturo Vidal điền tên lên bảng điện tử để giúp Barca dẫn trước 2-0. Đến phút 35, Dembele có pha độc diễn bên cánh trái trước khi vượt qua một hậu vệ Sevilla và dứt điểm tung lưới thủ môn Vaklik, nâng tỷ số lên 3-0. Ghi 3 bàn thắng chỉ sau 8 phút, Barca gần như đánh gục mọi ý chí chiến đấu của Sevilla. Do vậy, dù chơi ung dung nhưng gã khổng lồ xứ Catalan vẫn có bàn thứ tư ở phút 78. Messi là người ghi bàn với một cú sút phạt hàng rào quen thuộc. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của siêu sao người Argentina trong mùa giải này. Thắng 4-0, Barca có 16 điểm, tạm thời vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng La Liga với 2 điểm ít hơn Real.
Tại vòng 7 Serie A, Juventus đã vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng sau khi vượt qua Inter với tỷ số 2-1 ngay trên sân khách. Phút thứ tư tận dụng tình huống chuyền bóng lỗi của cầu thủ Inter. Vranić chuyền bóng cực nhanh để Dybala khống chế trước khi dứt điểm tung lưới Handanovic. Inter Milan nỗ lực để phản công sau đó và họ cũng đã tìm được bàn gỡ ở phút 18. Trọng tài chỉ tay và chấm phạt đền sau khi De Ligt để bóng chạm tay trong vòng cấm và từ chấm 11m, Lautaro rất bình tĩnh đánh bại Szczesny. Sang hiệp 2, tốc độ cao của trận đấu tiếp tục duy trì. Phút 80, đội khách có pha phối hợp cực hay giữa bộ ba Ronaldo, Bentancur và Higuain trước khi tiền đạo người Argentina tung ra cú đá treo góc tung lưới Handanovic. Thắng trận 2-1, Juve có 19 điểm sau 7 vòng và vươn lên dẫn đầu Serie A.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 10 năm 2019, khu vực phía Tây, trời nhiều mây có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa và dông, đề phòng lốc, sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông, gió đông nam cấp 2, vùng cao đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 13 đến 15 độ. Khu vực phía đông, trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, đề phòng lốc, sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to và dông, đề phòng lốc, sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 29-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 20-21 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.